Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đi xuất gia của Đức Phật được trình bày ở trong kinh điển nhà Phật không được sự đồng ý của cha ngài và vợ ngài. Như vậy ngài có được xem là kẻ bất hiếu, kẻ bất nhẫn hay không? Đây là một câu hỏi rất là lý thú. Nó liên hệ đến quan niệm về hiếu thảo, quan niệm về nhân nghĩa từ nhiều truyền thống văn hóa và luật pháp khác nhau. Nếu đặt câu hỏi đó trong nền tảng văn hóa Ấn Độ giáo, Như Lai Thế Tôn được xem là kẻ bất hiếu, bởi vì cha của ngài thương ngài cùng cực, chiều ngài hết mình xây dựng ba cung đài, ba cung điện thích hợp với ba mùa, rồi tạo ra những vườn ngự uyển, phương tiện đời sống, những gì ngài muốn đều được chu cấp một cách thỏa đáng. Ấy thế mà cái nguyện vọng duy nhất để mang lại hạnh phúc cho ngài đó là mong ngài ở lại ngôi vua để trị vì thiên hạ vẫn bị ngài từ chối và tìm kiếm con đường tâm linh. Cho nên trên cơ sở và nền tảng của Ấn Độ giáo thì Như Lai Thế Tôn được xem là kẻ bất hiếu. Và cũng dựa vào truyền thống tâm linh này, chúng ta có thể nói là Như Lai Thế Tôn là kẻ bất nhẫn, bởi vì ngài mới vừa có gia thất, người vợ yêu quý đẹp đẽ của ngài hơn các hoa hậu của đời hiện tại, mới sanh cho ngài được đứa con đầu lòng rất là khôn ngoan tuấn tú, ấy thế mà ngài lại bỏ đi trách nhiệm của mình, trở thành một hành giả, dĩ nhiên quả thật là một cảnh trạng bất nhẫn. Nhưng mà quan niệm của nhà Phật thì khác lắm, bởi vì đứng trước những ngưỡng cửa thì chúng ta phải đặt ra những hệ giá trị nhiều và ít, lâu dài và có giới hạn. Những con người có tâm lượng lớn thì không nhìn vấn đề, đánh giá vấn đề, giải quyết vấn đề ở mức độ không gian thời gian này, mà ở một mức độ rộng hơn. Cho nên ngài đã hy sinh con đường hạnh phúc bản thân của mình, hy sinh những hạnh phúc của gia đình mình để tìm kiếm những con đường tâm linh cao thượng hơn. Mà theo ngài đó, tất cả những hạng hữu của truyền thống Bà La Môn giáo vẫn không đủ sức để đáp ứng cho nỗi hạnh phúc mà con người cần phải có. Cho nên ngài đã sẵn sàng chấp nhận hết tất cả những lý giải về sự bất hiếu, về sự bất nhẫn, về sự mất trách nhiệm của một người cha, một người chồng, một người con, hay là một người cầm cân lấy mực của một quốc gia, để làm những việc quan trọng hơn, lớn hơn. Và cái đó đã có được một đáp án rất là quan trọng trong kết quả chứng đạt được đạo quả thông qua con đường tìm kiếm con đường tâm linh và truyền bá con đường chuyển hóa này. Như vậy chúng ta có thể nói là Đức Phật dựa vào truyền thống tâm linh mới không được xem là kẻ bất hiếu, không được xem là kẻ bất nhẫn, không được xem là kẻ vô trách nhiệm. Cho nên trong truyền thống nhà Phật đó, nếu như những người nào muốn xuất gia dưới tuổi vị thành niên thì người đó phải được sự đồng ý và cho phép của cha mẹ. Sự kiện điều lệ pháp quy này được Đức Phật ấn định nhân việc ngài La Hầu La, con ruột của ngài, đã kế thừa con đường tâm linh, gia tài tâm linh mà ngài đã đi, không chấp nhận con đường truyền ngôi nói giỏi do vua Tịnh Phạn để lại, làm cho vua Tịnh Phạn rất là đau lòng. Từ đó vua Tịnh Phạn yêu cầu từ đây về sau đó, Như Lai Thế Tôn hãy lấy từ tấm lòng yêu thương của chẩm, nỗi khổ đau của chẩm, thấy không có người nói giỏi tâm đường, mà đừng bao giờ cho phép bất cứ một người nào dưới tuổi 18 đi tu mà không được cho phép của cha mẹ. Còn trong những tình huống trên 18 tuổi thì Đức Phật nói rằng là dầu cho mẹ có không đồng ý đi nữa thì người hành giả đó vẫn được phép đi, và đi như vậy vẫn được luật pháp nhà Phật chấp nhận, mà luật pháp đề cho phép, vì tuổi đó được gọi là tuổi tự do, có quyền lựa chọn, có quyền chấp nhận hướng đi riêng của mình và chịu trách nhiệm trực tiếp hạnh phúc hay là khổ đau do có được lựa chọn mà mình có thể chọn lựa một cách đúng hay là sai lầm. Câu hỏi thứ ba, chúng tôi có